đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 7 năm 2011, nhằm ngày 27 tháng 6 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Vu Lan báo hiếu còn, thì văn hóa đạo đức dân tộc ta còn. Phát thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái đạo của chúng ta gọi là đạo Phật, cái vị mà chúng ta tôn thờ được gọi là Đức Phật. Tại sao gọi là Phật mà không gọi là một vị thần vị thánh, không gọi là một đấng chúa tể nào? Thưa quý vị, bởi vì Đức Phật ấy chỉ có một cái nghĩa, đó là một bậc thầy giác ngộ. Và nhờ giác ngộ mà Ngài nhìn rõ được con đường để đi tới giác ngộ và chỉ cái con đường đó cho ta đi. Sở dĩ gọi Phật là một bậc thầy giác ngộ, một vị đạo sư, mà không phải bởi một danh hiệu nào khác. Bởi vì thưa quý vị, một sự thật đơn giản nhất mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Dhammapada chúng ta mới vừa nghe đó: các con hãy nỗ lực tinh tấn lên để mà từ mình giải thoát, từ mình chứng đắc sự ác lạc niết bàn, từ mình cảm nhận cái đau khổ hay là hạnh phúc. Còn Đức Phật chỉ là một bậc thầy dẫn đường mà thôi. Sự thật đó là gì thưa quý vị? Không một ai ngoài chúng ta mới có thể cứu được chúng ta mà thôi. Nó đơn giản giống như là không một ai có thể ăn dùm để cho ta no được, không một ai có thể uống dùm để cho ta khạc được, không một ai có thể uống thuốc dùm cho mình để cho mình hết bệnh được hết cả. Cái sự thật đó nó sờ sờ ngay ở trước mắt, nhưng tại sao con người vẫn không muốn tin vào cái sự thật như vậy? Tại sao con người vẫn mãi mãi chìm ở trong cái bóng tối của vô minh để làm kẻ mê tín cuồng tín trong các tôn giáo vậy? Ngay cả ở trong cái đạo của Phật, ngay trong đạo của Phật vẫn biết bao nhiêu người chỉ muốn tới Phật, nhờ Phật cái này, nhờ Phật cái kia, xin Phật cái nọ, mà không bao giờ tự mình nỗ lực cho chính mình để thực hiện cho mình những gì tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời này. Thưa quý vị, Phật đâu có những cái sẵn sàng để cho mình đâu. Phật không có tiền có bạc để cho mình tiền bạc. Phật không có danh vọng quyền uy để thống trị cái thế gian này, để cho con người tệ đó mà cầu xin danh vọng, cầu xin quyền uy để mà thống trị ngồi trên thiên hạ. Phật đâu phải một đấng để mà ban phạt cái này, ban phạt cái kia cho bất cứ một kẻ nào đâu. Bởi vì Phật chỉ dạy một cái sự thật đơn giản, đó là con đang bệnh, hãy uống thuốc mà chữa bệnh. Thuốc có đó mà không uống thì bệnh sẽ mãi mãi càng tăng. Và đó không phải là lỗi của thầy thuốc, mà đó chính là lỗi của chính con vậy. Tự mình đói thì cũng chỉ tự mình ăn để hết đói. Tự mình no thì cũng chỉ có thể ăn để mà được no. Không Phật nào, không thánh nào, không một đấng nào trên cái đời này có thể ăn giùm cho ta hết cả. Ở trong cái đạo của Phật, cái chữ đạo có nghĩa là con đường. Và con đường thì phải thế nào? Mỗi người phải tự mình bước đi ở trên đó. Ta không thể ngồi lại một chỗ và chỉ cho con đường thế này, con đường thế. Ngồi đó nói mãi sẽ không bao giờ thành tựu được cái đích đến của mình. Điều duy nhất mà một con người có thể làm để đi tới cái chỗ thành tựu được tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đời sống mình, đó là hãy cất bước để lên đường mà thôi. Con đường đó dẫn về đâu là tùy ở nơi mình lựa chọn. Muốn đi tìm tiền bạc thì cứ đi vào con đường để tìm tiền bạc. Muốn đi tìm danh vọng thì cứ đi vào con đường tìm danh vọng. Muốn đi vào con đường mà cuối cùng dẫn mình vào trong tù ngục thì cứ đi vào đó, trộm cướp giết người hại vật. Còn ai kia muốn đi vào con đường hạnh phúc, an lành, tự do thì con đường của Phật mở ra đó để cho mỗi người chúng ta phải tự mình bước đi ở trên đó. Cho nên cái chánh tín ở trong cái đạo của Phật là trước hết phải nhận rõ điều đó. Không một ai để có thể cứu ta ngoài chính ta hết tất cả. Không một ai, kể cả Đức Phật, mà có thể cứu được ta, bởi vì nghĩ cho cùng, Đức Phật là bậc thầy chỉ đường. Ngài không phải là một người để ban phát ân huệ cho kẻ này, ban phát ân huệ cho kẻ khác. Cho nên quý vị đến ở nơi đấy, cầu nguyện Phật là cầu cái gì? Không phải cầu nguyện Phật cho mình cái này, cầu nguyện Phật cho mình cái kia, không. Mà đến ở nơi đây để cầu nguyện là cầu nguyện Phật soi đường dẫn lối để cho mình đi. Bởi vì có trăm vàng ngã đường giữa cuộc đời này. Có con đường dẫn tới khổ đau, có con đường dẫn tới hạnh phúc. Cái mình xin Phật là gì? Cái mình có thể nhận được từ ở những lời dạy của Đức Phật là gì? Đó là từ ở nơi đó mình nhận rõ được đâu là con đường để đưa mình tới an lạc và hạnh phúc, và đâu là con đường đưa mình tới đau khổ, tù tội. Chính mình chứ không một ai khác. Phải là kẻ cất bước mà lên đường, chứ không phải là kẻ ngồi đó để nguyền rủa bóng tối, nguyền rủa số phận, ngồi đó để mà mơ ước viễn vông một tương lai mà không bao giờ mình chịu cất bước đi tới hết tất cả. Đạo Phật là như vậy, Đức Phật là như vậy. Và cũng như vậy, để nói về cái mùa Vu Lan và báo hiệu năm nay sắp tới. Thưa quý vị, mùa Vu Lan báo hiệu, tôi vẫn muốn gọi cái mùa Vu Lan báo hiệu chính là cái mùa để chúng ta lên đường trở về, tìm lại cái cội nguồn của dân tộc, cội nguồn của con người, cội nguồn của chính mình. Tại sao vậy? Hãy nhìn vào trong cái đời sống hàng ngày của chính bản thân chúng ta và của biết bao nhiêu người chung quanh đó, để chúng ta thấy rõ một điều. Đời sống này đấy, bận rộn biết bao nhiêu. Đời sống này đấy, cuốn hút ta biết bao nhiêu vào trong vòng đấu tranh hơn thua. Đời sống này đấy, bắt ta phải bôn ba chạy vầy chỗ này chỗ khác để lo trả tiền bưu, tiền nhà, tiền cửa, tiền xe, tiền cổ. Đời sống này đấy, nhiều khi không cho ta một phút giây nào để mình nhìn lại con người của mình, để nhìn lại cái cội nguồn mà từ ở đấy đó mình đã ra đời, mình đã lớn lên để mình thành đạt được tất cả những cái này cái khác. Cái tình trạng đó trong đời sống, danh từ triết học gọi là tình trạng tha hóa, hay gọi là vong thân, là tình trạng đánh mất con người của mình, làm biến mất con người của mình. Giống như một kẻ lên đường sống ở trong đời, bôn ba chỗ này vật lộn chỗ nọ, cuối cùng nhìn gương và soi bóng mình lại còn chẳng thấy hình ảnh của mình đích thực đâu nữa hết cả. Thấy mình như là một con người khác mất đi rồi. Bởi đâu vậy? Bởi vì cuộc sống này nó cướp mất con người của ta. bởi vì cuộc sống này nó đánh mất con người của ta. Bởi vì cuộc sống này rất dễ dàng đồng hóa ta với những đồ vật ở chung quanh. Một người cha mua một chiếc xe hơi mới, chưa đi được một hai ngày thì cái đứa con nó ném đá vào để làm trầy xước chiếc xe đó đi. Người cha sẽ làm gì? Cơn tức giận bùng nổ. Và người cha có thể đem con ra để đánh đập, để chửi mắng. Và người con đó bất mãn bỏ gia đình mà ra đi. Cái chiếc xe đó trở thành làm đánh mất đi cái cội nguồn thiêng liêng trong cái liên hệ của cha con mình. Có được chiếc xe và đồng thời người cha đó mất đi một đứa con. Một người bạn kia cũng làm ăn với một người bạn nọ, nhưng rồi tiền bạc mỗi ngày mỗi nhiều, tiền bạc mỗi ngày mỗi lớn, và bắt đầu những đụng chạm va chạm giữa hai người xảy ra, để rồi cuối cùng hai người trở thành thù địch lẫn nhau, chỉ muốn tìm cách triệt hạ lẫn nhau để cho mình nắm hết tất cả tiền bạc này đấy. Thế là vì tiền bạc mà đánh mất đi cái tình bạn thiêng liêng tốt đẹp vốn có giữa hai người. Tình cảnh đó, thưa quý vị, xảy ra nhan nhản ở khắp tất cả mọi nơi trong cuộc sống này, nhất là vào ở trong một thời buổi mà vật chất tiền bạc ở cái ngôi vị chúa tể ngự trị và quyết định tất cả cho đời sống của con người như hiện nay. Con người đánh mất chính mình, con người đánh mất tất cả những giá trị thiêng liêng ở trong đời sống của mình, con người đánh mất đi luôn cả những tình cảm tốt đẹp ở trong cuộc đời của mình, và thậm chí đánh mất luôn cả cái cội nguồn mà đã tác thành nên con người của mình ở trong cuộc đời này. Hãy tự hỏi một điều: một ngày 24 tiếng đồng hồ, một năm có 365 ngày, ta để dành cho bao nhiêu thời gian ở nơi đó để nghĩ tới công ơn cha mẹ của mình? Ta để ra bao nhiêu thời gian trong một năm 365 ngày đó để nghĩ tới những nỗi khổ niềm đau nào mà cha mẹ đã mang nặng để cho mình được khôn lớn như thế này? Một năm 365 ngày, rất nhiều khi trong cuộc đời của một đứa con, ta không để ngay cả một giờ một phút mà nghĩ tới cái công ơn cha mẹ đối với mình. Cho nên thưa quý vị, ngày Vu Lan báo hiếu, tôi vẫn muốn gọi đó là ngày để đưa ta trở về với cái cội nguồn đạo lý làm người, đưa ta trở về với cái cội nguồn của chính ta nơi đây. Bởi vì nghĩ cho cùng, dù ta có là bác sĩ, kỹ sư, dù ta có là tổng thống, chủ tịch hay là bất cứ một cái gì đi nữa, thì ta vẫn chỉ là con của cha của mẹ mà thôi. Ta vẫn chỉ là sinh ra từ ở đây cha mẹ của mình, lớn lên từ ở đây cha mẹ của mình. Cho nên cội nguồn đầu tiên của chúng ta đó trong cuộc đời này đấy chính là cha mẹ mà có, cha mẹ mà nên. Và Vu Lan chính là cái cơ hội để đưa ta trở về với cái cội nguồn của ta đó, cội nguồn làm người, cội nguồn đạo lý của con người ta đó. Ai mà không cha không mẹ, ai mà không từng mang nặng cái tình nghĩa ân đức của cha mẹ ở đấy con người và cuộc đời của mình. Và vì vậy cho nên đạo làm người của dân tộc nói một điều rất rõ, đó là đạo làm người nó phải bắt nguồn từ ở đấy cái đạo làm con đối với cha mẹ của mình. Tại sao vậy? Bởi vì thưa quý vị, không cha không mẹ thì chẳng làm sao có mặt tắt cuộc đời này. Đó là bởi vì cha mẹ mang nặng đẻ đau ra mình như vậy, cha mẹ chịu cực chịu khổ vì mình như vậy, cha mẹ từng chùi rửa nước dại phân đờm của con người mình như vậy, cha mẹ từng bồng bế mình trong vòng tay như vậy, đêm ngày từng lo lắng cho mình như vậy. Mà nếu mình không thương, không hiểu thì mình còn thương ai được nữa trong cuộc đời này? Một kẻ mà bất hiểu, bất mục đối với cha mẹ, đừng mong rằng kẻ đó sẽ thủy chung với vợ chồng, đừng mong rằng kẻ đó sẽ chung tình với bạn bè, đừng mong rằng kẻ đó sẽ thương dân, thương nước trong cuộc đời này. Không đâu. Bởi vì cái gần gũi nhất, cái làm nên ta ở trong cuộc đời mà ta vẫn còn không nhớ, không thương, thì còn nhớ ai, thương ai trên cuộc đời này ngoài những lời ở nơi đầu môi chọc lưỡi mà thôi. Cho nên Vu Lan Báo Hiếu chính là cơ hội để đưa ta trở về với cái cội nguồn làm người của ta đó, chính là cơ hội để cho ta đừng đánh mất chính mình ở trong cuộc đời này. Đừng vì danh vọng, đừng vì quyền lợi, đừng vì thị phi nhân ngã trong cuộc đời này mà ta bỏ mất đi cha mẹ của mình, bỏ mất đi cái cội nguồn làm người của mình. Vu Lan chính là ngày đưa ta trở về với cái cội nguồn như thế. Trước đây có một nhà văn hóa, ông Phạm Quỳnh, từng nói một câu nói như thế này, đó là truyền kiều còn thì nước ta còn, thì tiếng ta còn, mà tiếng ta còn thì nước ta còn. Truyền kiều là một tác phẩm văn chương của một thi tài lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, một tác phẩm có thể đem sánh với những tác phẩm nổi tiếng nhất của văn học thế giới. Ông ta nói điều đó không phải là ngoa. Tôi muốn mượn cái câu nói đó để hôm nay chỉ nói với quý vị một điều rằng là cái ngày Vu Lan Báo Hiếu mà còn, thì cái đạo lý của dân tộc còn, thì dân tộc Việt Nam vẫn còn đó. Chúng ta có thể không sống xa quê hương như thế này mà ngay ở trên mặt đất quê hương Việt Nam chăng nữa, nhưng mà nếu chúng ta đánh mất đi cội nguồn đạo lý của dân tộc, chúng ta bỏ mất đi cái chữ hiếu trong cái đạo làm người của dân tộc, thì thưa quý vị, dù chúng ta có còn đó cái đất nước Việt Nam, chúng ta cũng đã đánh mất đi cái hồn của dân tộc, đánh mất đi cái cội nguồn đạo lý của người và của dân tộc Việt Nam mất rồi. Cho nên giữa một tình trạng tha hóa, vật dục lôi cuốn như thế này, đời sống bận rộn như thế này, mà chúng ta vẫn còn có được cái ngày để chúng ta trở về mà tưởng nhớ thì công ơn của cha mẹ nơi mình, ngày để chúng ta nuôi lớn cái tâm hiếu đối với cha mẹ của mình, ngày để từ đó chúng ta làm tất cả những gì có thể làm mà báo đáp phần nào cái ân đức của cha mẹ với mình. Tôi muốn nói rằng còn có ngày đó thì đạo lý còn đó, thì dân tộc Việt Nam vẫn còn đó. Và cũng vì như vậy mà mong rằng trong suốt cái đạo tràng của Báo Hiếu năm nay, Phật tử chúng ta sẽ tham dự một cách đông đủ như mọi năm. Thường trong suốt một năm trời, chùa tổ chức biết bao nhiêu là đạo tràng, bên cạnh cái đạo tràng Pháp Hoa. Và một điều đáng mừng hơn tất cả đó là năm nào cũng như năm nào, đạo tràng Vu Lan Báo Hiếu vẫn là một đạo tràng đông đủ hơn hết tất cả. Mà đặc biệt ở trong cái đạo tràng đó có rất nhiều những người thanh thiếu niên trẻ tuổi. Tôi gọi đó là một điều hết sức hoan hỷ, bởi vì chính từ ở cái lớp trẻ tuổi lớn lên sinh ra trong cái xã hội Hoa Kỳ này đấy, thế mà vẫn còn nghĩ tới công ơn của cha mẹ, đến đây mỗi tối mà tụng kinh cầu nguyện cho cha mẹ của mình, đến đây mỗi tối mà tụng kinh để nuôi lớn cái tâm hiếu ở con người của mình. Chỉ một cái đó không thôi mà nhìn về tương lai của dân tộc, ta vẫn không mất đi, dù cho hiện tại dân tộc Việt Nam đang ở trong một hoàn cảnh nghiệt ngã đau thương đến như thế nào, và bản thân của mỗi người chúng ta đây vẫn sống trong cái hoàn cảnh cách ly về quê hương của mình như thế nào chăng nữa, nhưng mà con em chúng ta đó, thế hệ nối tiếp của cha ông ngày nay đó, vẫn giữ lấy được cái đạo lý báo hiếu của dân tộc, vẫn còn biết thương cha thương mẹ của mình, đến đây tham dự đạo tràng như vậy, thì phải nói rằng đó là tất cả cái niềm hy vọng đặt vào ở đến tuổi trẻ, đến thế hệ con cháu sau này. Đạo tràng Vu Lan Báo Hiếu là cái đạo tràng để cho mỗi người nuôi lớn cái tâm hiếu ở đến chính mình. Sở dĩ như vậy là bởi vì tất cả mọi hành hiếu trong đời, tất cả mọi hành động biểu lộ tấm lòng thương cha thương mẹ của mình, nó phải bắt nguồn từ ở nơi cái tâm hiếu mà nên. Một đứa con không có tấm lòng nghĩ về cha mẹ, một đứa con không có cái tấm lòng báo đáp ân đức của cha mẹ, thì tất cả những quà cáp tặng cho cha mẹ cũng chỉ là một thứ xã giao bề ngoài, không phải là từ ở nơi cái trái tim chân thật. Cho nên đạo tràng Báo Hiếu mở đầu là để tùng thì kính báo ân cha mẹ trước hết. Kính đó không nói một điều gì, chỉ nói về cái ân đức của cha mẹ với mình mà thôi. Và đọc kinh đó chúng ta sẽ thấy một điều rất rõ: Phật không dạy những điều xa xôi, viển vông mơ hồ. Phật dạy những điều rất cụ thể, rất rõ ràng về cái ân đức của cha mẹ với mình. Và chỉ cần nghĩ lại những ân đức đó thì tôi tin một điều: không một người con nào không rung động trước cái ân đức của cha mẹ với mình hết cả. Chỉ một nỗi xúc động trỗi dậy trong lòng cũng đủ để nuôi lớn được cái tâm hiếu ở nước mỗi con người chúng ta nơi đây. Đạo tràng Vu Lan Báo Hiếu sẽ được bắt đầu vào tối thứ hai và sẽ kéo dài trong suốt một tuần lễ, từ tối thứ hai cho đến tối thứ bảy. Rồi tuần sau cũng từ thứ hai đến thứ bảy là đạo tràng Vu Lan để chúng ta tụng kinh Vu Lan, để chúng ta học về một tấm gương hiếu hành ở trong lịch sử của Phật giáo, mà cũng là ở trong cái đạo làm người dân tộc từ ngàn xưa. Đó là tấm gương hiếu hành của Ngài Mục Hiền Liên. Để tùng kinh báo ân cha mẹ, để ghi khắc trong lòng mình cái ân đức của cha mẹ với mình. Và tôi tin rằng những đứa con nào từng có một lần ghi khắc ân đức cha mẹ trong lòng, đứa con đó sẽ khó để có thể trở thành một kẻ bất hiếu ở trên đời này. Cho nên nuôi dưỡng cái tinh thần báo hiếu trước hết chính là nuôi dưỡng cái tâm hiếu ở nơi mỗi con người chúng ta. Đạo tràng báo hiếu, đạo tràng báo ân cha mẹ bắt đầu tối mai từ 8 giờ và kéo dài liên tục mỗi tối từ thứ hai cho đến thứ bảy từ 8 giờ và sẽ chấm dứt vào lúc 9 giờ 15. Chúng tôi xin được thông báo và mong rằng các bậc cha mẹ, các em con cháu sẽ cùng nhau tìm trở về nơi đây. Cha mẹ sẽ làm gương cho con cái của mình và con cái sẽ theo cái tấm gương của cha mẹ để chúng ta cùng nhau nuôi lớn cái tâm hiếu ở nơi mỗi con người. Tâm hiếu mà còn đó thì thưa quý vị, hạnh phúc của gia đình sẽ không mất đi. Tâm hiếu mà còn đó thì tương lai của nòi giống vẫn còn đó, dù ngày nay dân tộc chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh nghiệt ngã để chưa thể nào chăng nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Thư mời: Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự hai tuần lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng báo ân cha mẹ bắt đầu từ thứ hai ngày 1 tháng 8 đến thứ bảy ngày 6 tháng 8 năm 2011 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ân và dâng sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đạo tràng Vu Lan bắt đầu từ thứ hai ngày 8 tháng 8 đến thứ sáu ngày 12 tháng 8 2011 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh Vu Lan và dâng sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ. Thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2011 lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng, lễ cúng cửu huyền thất tổ và các linh cốt thờ tại tháp báo ân. Lúc 2 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo. Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2011, đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch, lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan chính thức. Thuyết pháp: Hạnh phúc của cha mẹ và của con cái. Nghi lễ cầu nguyện, lễ cài hoa hồng, cơm chay, hoàn mãn. Lúc 7 giờ tối, lễ cúng thí thực âm linh cô hồn. Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2011 lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu dành cho các em thiếu nhi. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới trong mùa Vu Lan này. Đồng thời, tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Sáu, 12 tháng 8 năm 2011. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một kiếm liên cánh sen trắng trong dịu thoa báo lòng. Một kiếm liên túi đôi ơn ngài cứu độ phong nhân. Một kiếm liên chúng con cố nguyện nói từng bước vàng. Một kiếm